Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 133 với đề tài Chúa Giê-xu trước tòa Phi-lát, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 15 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 15 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vừa lúc ban mai, các thầy tế lễ cả bàn luận với các trưởng lão, các thầy thông giáo cùng cả tòa công luận. Khi đã trói Đức Chúa Giê-xu rồi thì giải nộp cho Phi-lát. Phi-lát hỏi Ngài rằng: "Ấy chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không?" Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Thật như lời." Các thầy tế lễ cả cáo Ngài nhiều điều. Phi-lát lại tra gạn Ngài mà rằng: "Ngươi chẳng đối đáp chi hết sao? Hãy coi họ cáo tội ngươi biết bao nhiêu." Nhưng Chúa Giê-xu chẳng trả lời chi nữa, nên nổi Phi-lát lấy làm lạ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao tòa công luận giải nộp Chúa Giê-xu cho Phi-lát? Phi-lát là người như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Phi-lát quan tâm đến phần cáo trạng nào của những kẻ kiện Ngài? Câu hỏi thứ ba: trước những lời vu cáo đó, Chúa bày tỏ thái độ ra sao? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao tòa công luận giải nộp Chúa Giê-xu cho Phi-lát? Phi-lát là người như thế nào? Sau một đêm dài xét xử Chúa Giê-xu với một số nhân chứng dối tại dinh nhà thầy cả thượng phẩm Cai-phe, cả tòa công luận đều nhất trí là Chúa Giê-xu phải chết với tội danh là phạm thượng bởi dám xưng mình là con Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Mát chương 14, từ câu 63 đến câu 64, họ thỏa mãn với tội danh và hình phạt này. Nhưng có một cản trở duy nhất là người Do Thái chỉ có thể lên án một người nào đó phải chết, song họ không thể thi hành bản án ấy được, bởi người La Mã đã tước quyền ấy khỏi họ rồi. Do đó, trước khi Chúa Giê-xu chịu án tử hình, thì phải có sự đồng ý của quan tổng đốc người La Mã. Cho nên họ chỉ còn có một cách duy nhất là mượn tay chính quyền La Mã để giết Ngài. Câu 1 ghi rằng: khi đã trói Đức Chúa Giê-xu rồi thì giải nộp cho Phi-lát. Phi-lát có tên đầy đủ là Bôn-sơ Phi-lát. Ông là vị quan tổng đốc thứ 5 của xứ Giu-đê do hoàng đế Tiberius bổ nhiệm vào năm 26 sau Chúa. Đại bản danh của ông được đặt tại thành Caesarea nằm trên bờ biển Địa Trung Hải, là nơi có một cung điện lớn và lộng lẫy do Herod xây cất và hiến tặng. Dù thường xuyên ở Caesarea, nhưng bất cứ khi nào người Do Thái tập trung đông đảo tại thành Jerusalem, nhất là vào những ngày lễ hội, ông sẽ có mặt tại đó để bảo đảm rằng an ninh trật tự đã được thắt chặt và mọi sự đang ở dưới quyền kiểm soát của ông. Đây là công việc chính của các quan tổng đốc La Mã, và đồng thời họ cũng đưa ra các thứ thuế rồi giữ sao cho thật yên ổn. Để thực hiện được những điều này, người La Mã thường để cho dân bản xứ giữ niềm tin tôn giáo của chính họ, và nếu có thể được cho phép họ quản lý mọi vụ việc của riêng họ. Philát là một người có khả năng, kinh nghiệm trong các vụ việc chính trị cũng như quân sự tại xứ Giu-đê. Ông đã giữ chức vụ này trong vòng 10 năm. Điều này cho thấy ông rất được chính quyền La Mã tin cậy. Tuy nhiên, người Do Thái khinh ghét Philát và ông cũng khinh ghét người Do Thái. Khi được bổ nhiệm vào chức vụ tổng đốc xứ Giu-đê, ông đã làm hai điều dấy lên làn sóng căm phẫn trong lòng người Do Thái. Thứ nhất, khi lần đầu tiên tiến đến Jerusalem, ông đã cưỡi ngựa tiến vào thành với những cờ hiệu của quân đội mang hình ảnh của hoàng đế La Mã, là điều mà người Do Thái cho là thần tượng và hết sức chống đối. Thứ hai là việc ông phát động công trình xây dựng nhằm cung cấp nước cho Jerusalem. Để có quỹ cho dự án đó, ông đã lấy tiền trong kho của đền thờ. Người Do Thái không bao giờ quên và cũng không bao giờ tha thứ cho hành động bất kính này. Nói tóm lại, trong suốt thời gian cai trị, họ hết sức chống đối ông và ông đối xử với họ cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên, có một vài việc không may đã xảy ra. Philát đã giết mấy người Galilee, lấy huyết trộn lộn với của lễ họ, theo Phúc Âm Luca chương 13 câu 1, khiến cho người Do Thái càng căm ghét và xem ông là một người độc ác, vô tâm. Câu hỏi thứ hai, Philát quan tâm đến phần cáo trạng nào của những kẻ kỵ ngài? Bây giờ là lễ vượt qua, Philát đang có mặt tại Jerusalem. Các trước giả Phúc Âm cho biết cuộc xét xử Chúa Giêsu đã diễn ra vào sáng sớm. Bây giờ đương là sớm mai, chúng điều Đức Chúa Giêsu từ nhà Cai-phe đến trường án. Trước giả Luca thì nói rằng cả hội đồng, tức là đầy đủ các giới chức tôn giáo cấp cao trong tòa công luận, đều đứng dậy điều ngài đến trước mặt Philát, theo Phúc Âm Luca chương 23 câu 1. Và để cho bản án có hiệu lực, họ bèn khởi cáo Chúa Giêsu bằng một tội danh khác mang màu sắc chính trị. Luca cho biết tòa công luận đã tố cáo Chúa Giêsu ba tội danh, hết thảy đều liên đới về mặt chính trị, có nghĩa là chống lại nhà nước La Mã. Câu 2 ghi, họ bèn khởi cáo ngài rằng: chúng tôi đã thấy người này xui dân ta làm loạn, cấm nộp thuế cho Caesar và xưng mình là Đấng Christ là vua. Thiết tưởng đây là những tội nghiêm trọng đáng phải kết án tử hình. Tuy nhiên, khi Philát nhìn vào Chúa Giêsu đang đứng ở trước mặt, ông ta chẳng thấy có gì đáng khiếp sợ hay nguy hiểm về con người mà bản cáo trạng nói đến. Philát không chú ý hai lời cáo trạng đầu tiên, nhưng chỉ hỏi Chúa Giêsu: ấy chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Tước hiệu vua dân Giu-đa đối với người Do Thái có nghĩa là Đấng Messiah. Tuy nhiên, các thầy tế lễ cả lập lờ trong bản cáo trạng này, cố ý làm cho Philát lúng túng trong suy nghĩ Chúa Giêsu là một lãnh tụ cách mạng và là mối đe dọa lớn đối với chính quyền La Mã. Phúc Âm Giăng chương 18 từ câu 34 đến câu 36 kỹ thuật chi tiết hơn. Khi Philát hỏi Chúa Giêsu: chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ngươi nói điều đó tự ý mình hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? Bản diễn ý dịch câu này như sau: Chúa hỏi ngược lại Philát, ông dùng chữ vua theo nghĩa thông thường hay theo nghĩa Chúa cứu thế của người Do Thái? Điều này có nghĩa là nếu ngài là Đấng Christ, là vua, là cứu Chúa của người Giu-đa về mặt tâm linh, thì ngài chắc chắn không phải là một mối đe dọa đối với chính quyền La Mã. Nhìn vẻ nhu mì, khiêm nhường của Chúa Giêsu so với bản cáo trạng ngài là vua của dân Giu-đa, Đấng hiện đang đứng trước mặt mình, Philát chẳng tìm thấy có ngọn lửa hận thù nào trong đôi mắt hay giọng nói đanh thép của một nhà cách mạng, ngoài dáng vẻ nhân từ và giọng nói khiêm tốn của ngài. Là vua dân Giu-đa, nhưng Philát chẳng thấy có bạn bè nào hay người nào đi theo ủng hộ ngài cả. Và với áo sống đơn sơ của một người nông dân nghèo thì làm sao ngài là vua, là một nhà cách mạng được? Nhưng khi Philát hỏi: chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Giêsu nói một cách mạnh mẽ và xác quyết rằng: thật như lời, ta là vua. Ngài tiếp tục giải thích rằng ngài không phải là mối đe dọa với hoàng đế Caesar hay là đối với bất cứ chính quyền dân sự nào khác. Ngài thật là vua trên đời sống của tâm linh con người và là vua của thiên đàng vinh hiển, chứ không phải là vua của trần gian này. Đức Chúa Giêsu đáp lại rằng: nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Philát bèn nói rằng: thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: thật như lời, ta là vua. Này, vì sao ta đã sinh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hãy ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Phi-lát hỏi rằng, lẽ thật là cái gì? Theo Phúc Âm Giăng chương 18, từ câu 36 đến câu 38. Trong khi đó, Phúc Âm Mác chép rằng, các thầy tế lễ cả cáo ngài nhiều điều. Phi-lát lại tra gạn ngài mà rằng, ngươi chẳng đối đáp chi hết sao? Hãy coi họ cáo tội ngươi biết bao nhiêu. Câu 3 và câu 4. Phi-lát đang đối diện với vua của muôn vua, chúa của muôn chúa, nhưng ông chỉ quan tâm đến chuyện trần gian mà bỏ mất cơ hội tiếp nhận vua thiên đàng. Cơ hội không đến nhiều lần. Mỗi chúng ta chớ thờ ơ mà đánh mất cơ hội tiếp nhận Chúa. Câu hỏi thứ 3. Trước những lời vu cáo đó, Chúa bày tỏ thái độ ra sao? Chắc chắn Chúa không coi thường Phi-lát. Thiết tưởng những gì cần nói, Ngài đã nói hết rồi. Mục đích là Ngài đang kêu gọi Phi-lát nhìn biết Ngài và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Đây là cơ hội cho Phi-lát nhận được sự cứu rỗi. Phi-lát đang đối diện với cứu Chúa của cả nhân loại. Ông đang đối diện với lẽ thật, theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Chúa đã phán, hãy ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Nhưng tiếc thay, Phi-lát không thuộc về lẽ thật nên không hiểu Ngài muốn nói chi. Ông hỏi lại, lẽ thật là cái gì? Câu 5 ghi rằng, nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng trả lời chi nữa nên nổi Phi-lát lấy làm lạ. Tại đây, Chúa không muốn biện minh và vạch trần sự vu cáo, sự dối trá của đồng bào mình với kẻ đô hộ là người La Mã. Ngài biết giờ Ngài đã đến như Ngài đã từng nói. Con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau 3 ngày phải sống lại. Theo Phúc Âm Mác chương 8 câu 31. Chúa Giê-xu không tìm cách bào chữa cho chính mình. Ngài im lặng, tức là Ngài chấp nhận bản án dành cho Ngài. Ngài bày tỏ thái độ vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự để làm giá chuộc nhiều người. Chúa Giê-xu là lẽ thật, là chân lý. Những ai không nhận biết lẽ thật thì thật là bất hạnh, và cũng thật bất hạnh hơn khi chúng ta đã nhận biết lẽ thật nhưng không quan tâm và không sống theo lẽ thật. Số phận đời đời của mỗi người tùy thuộc thái độ của người đó đối với Chúa Giê-xu là đường đi, lẽ thật và sự sống. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 15 từ câu 1 đến câu 5 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 134 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Kìa áo Chúa thơm không chi xanh kịp đường, vì đã tâm trong một dược. Mùi hương bay vào tâm tôi pha hương phất thơm, tương đứng trên đồi hương nam. Nghe đến băng Nga ngài hà giáng nơi chân đây, nơi Ti-ô trong phần khi lòng đại tư đến Chúa. Áo của ngài xưa cũng tấm trầm hương, ngài nếm trai bao đoan trường. Hồi tôi truy niệm về thầm giá Chúa mang, cảm xúc hai hàng lụy tràn. Nghe đến băng Nga ngài hà giáng.